Kinh số 7, tức là kinh ví dụ tấm vải, kinh ví dụ tấm vải. Thì cái kinh này thì điều tra với cái Trung Hoa Hàn thì nó lại tương đương với kinh là kinh Thủy Tịnh Phạm Chí, kinh Thủy Tịnh Phạm Chí, kinh số 93. Thì cái trước tiên là chúng ta so sánh giữa hai bản kinh này thì thầy thấy rằng là cái nội dung của nó thì gần tương đương với nhau, không có một cái gì mà gọi là có thể mà để chúng ta có thể đem ra bàn tại đây. Thì ở đây thì nó chỉ có một cái điểm mà khác nhau là cái trú xứ, là khi mà kinh Trung Bộ, kinh ví dụ tấm vải thì nói trong kinh Trung Bộ thì nói chỗ này, nhưng mà kinh kia thì nói một cái địa phương khác. Thì đây là cái điểm mà chúng ta cần lưu ý. Bây giờ thì không cần phân tích sâu vào cái sự dị biệt của nó, và thì trực tiếp đi sâu vào trong cái nội dung của kinh ví dụ tấm vải. Thầy đọc rồi chúng ta là sau khi đọc thì chúng ta tiến hành phân tích. Kinh ví dụ tấm vải. Như vậy tôi nghe một thờ Thế Tôn ở Savatthi tại Jetavana, vườn ông cấp cô độc. Lúc bấy giờ Thế Tôn gọi các tỳ kheo và giảng: Này các tỳ kheo, như một tấm vải cấu uế nhiễm bụi, người thợ nhuộm nhúng tấm vải ấy vào một thuốc nhuộm, dù cho là màu xanh hoặc là màu vàng, đỏ hoặc tía, vải ấy sẽ được một màu nhuộm không tốt đẹp. Vì sao vậy? Vì tấm vải được không được trong sạch. Cũng vậy, này các tỳ kheo, cõi thiện, vì tấm vải không được sạch sẽ, cũng vậy này các tỳ kheo, cõi ác chờ đợi với một cái tâm cấu uế. Ngược lại, này các tỳ kheo, như một tấm vải thanh tịnh trong sạch, người thợ nhuộm nhúng miếng vải ấy vào thuốc nhuộm là màu xanh hoặc màu vàng, đỏ hoặc là tía, vải ấy sẽ được một màu nhuộm tốt đẹp, sẽ được một màu nhuộm sạch sẽ. Vì sao vậy? Vì tấm vải được trong sạch. Cũng vậy, này các tỳ kheo, cõi thiện chờ đợi một tâm không cấu uế. Và này các tỳ kheo, thế nào là những cấu uế của tâm? Tham dục, tà tham là cấu uế của tâm. Sân hận, phẫn nộ là cấu uế của tâm. Hư ngụy, não hại, tập đố, sang tham, mang trá, ngoan cố, kiêu mạn, phóng dật là cấu uế của tâm. Này các tỳ kheo, khi nào tỳ kheo biết được tham dục, tà tham là cấu uế của tâm, sân hận phẫn nộ là cấu uế của tâm, hư ngụy não hại tật đố sang tham mang trá ngoan cố kiêu mạn phóng dật là cấu uế của tâm, thì trát tâm ấy được diệt trừ. Cho đến một mức độ như vậy, tỷ kheo ấy mới được gọi là tỳ kheo thành tựu lòng tin đối với Phật. Ngài là bậc Thế Tôn, bậc A La Hán, chánh đạn giác, minh hạnh túc, thiện thể thế gian dạy, điều ngự trượng phu, thiên nhân sư, Phật Thế Tôn. Vị ấy cũng thành tựu được lòng tin đối với Pháp. Pháp được Thế Tôn khéo thuyết giảng, thiết thực hiện tại, vượt ngoài thời gian, đến để mà thấy, có khả năng hướng thượng, được người có trí chứng hiệu. Vị ấy cũng thành tựu lòng tin tuyệt đối đối với chúng tăng. Chúng tăng đệ tử của Thế Tôn là vị có diệu hạnh, trực hạnh, như ý hạnh, chánh hạnh, là chúng tăng đã thành tựu bốn đôi tám vị. Như vậy, chúng tăng đệ tử của Tôn đáng được cung kính, đáng được tôn trọng, đáng được cúng dường là phước điền vô thượng ở đời. Đến giai đoạn này, vị tỳ kheo ấy có sự từ bỏ, sự diệt trừ, sự giải thoát, sự đoạn trừ, sự xả ly. Vị ấy tự nghĩ, ta thành tựu lòng tin tuyệt đối đối với Thế Tôn và chứng được nghĩa tín thọ, chứng được pháp tín thọ, tâm được hân hoan bắt nguồn từ pháp. Từ hân hoan hỷ sanh, từ hỷ thân được khinh an, thân khinh an cảm giác được lạc thọ, với lạc thọ tâm được thiền định. Vì ấy từ nghĩ, ta thành tựu lòng tin tuyệt đối đối với pháp và chứng được nghĩa tín thọ, chứng được pháp tín thọ, tâm được không ngon bắt nguồn từ pháp, từ hân hoan hỷ sanh, từ hỷ thân được khinh an, thân được khinh an cảm giác lạc thọ xuất hiện, với lạc thọ tâm được thiền định. Vì ấy tự nghĩ, ta thành tựu lòng tin tuyệt đối đối với tăng và chứng được nghĩa tín thọ, chứng được pháp tín thọ, tâm được khoan hoan bắt nguồn từ pháp. Từ cái tâm mong hoan hỷ phát sinh, khi hỷ phát sinh thì thân được khinh an, thân khi khinh an thì cảm giác lạc thọ với lạc thọ, tâm được thiền định. Này các tỳ kheo, vị tỳ kheo nào có giới như vậy, có pháp như vậy, có tuệ như vậy, vị tỳ kheo ấy nếu có ăn đồ ăn khất thực là những loại bị được vứt đi, cũng không vì vậy trở thành một chướng ngại cho vị ấy. Này các tỳ kheo, như một tấm vải cấu uế nhiễm bụi, nếu đem vải ấy bỏ trong nước sạch thì vải ấy sẽ được thanh tịnh sạch sẽ. Cũng vậy, này các tỳ kheo, một tỳ kheo giới như vậy, có giới như vậy, có pháp như vậy, có tuệ như vậy, nếu có ăn đồ ăn khất thực là những vật mà người ta vứt đi, cũng không vì vậy trở thành chướng ngại cho vị ấy. Vị ấy ăn trú biến mạng một phương với tâm cấu hữu với từ bi hỷ và xả, cũng vậy phương thứ hai, cũng vậy phương thứ ba, cũng vậy phương thứ tư. Như vậy cùng khắp thế giới, trên dưới bề ngang, hết thảy phương xứ cùng khắp vô biên giới, vị ấy ăn trú biến mạng với tâm câu hữu vô từ, quảng đại vô biên, không ngọn không sân. Vệ biết có cái hạ liệt, ở đời có những cái hạ liệt và có những cái cao thượng, có sự giải thoát và nhờ vượt qua các tưởng. Do vị ấy biết như vậy, thấy như vậy, tâm được giải thoát khỏi dục lậu, thoát khỏi giải thoát khỏi hữu lậu, và tâm được giải thoát vô minh lậu. Đối với tự thân đã giải thoát, trí hiểu biết rõ ràng ta đã giải thoát, sanh đã tận, phạm hạnh đã thành, những việc nên làm đã làm, không còn trở lui trạng thái này nữa. Này các tỷ kheo, tỷ kheo ấy được gọi là tỷ kheo đã được tắm rửa với sự tắm rửa nội tâm. Lúc bây giờ Bà La Môn Sundarika Paravaya đang ngồi không xa Thế Tôn, rồi Bà La Môn Sundarika Paravaya bạch Thế Tôn: Tôn giả Gotama có đi đến sông, đến sông Bahuka để tắm rửa không? Này Bà La Môn, sông Bahuka là gì? Sông Bahuka có làm được gì? Tôn giả: Thưa Tôn giả Gotama, sông Bahuka được nhiều người xem là có khả năng giải thoát. Thưa Tôn giả Gotama, sông Bahuka được nhiều người xem là có khả năng đem lại công đức, và nhiều người đã gọi sạch các ác nghiệp ở dòng sông Bahuka. Rồi Thế Tôn nói những bài kệ sau đây cho Bà La Môn Sundarika Paravaya: Cho dù sông Bahuka hay sông Adikaka Gaya, sông Sundarika Sarasati Mayana, cả sông Bahumati, kẻ ngu dầu thường tắm, ác nghiệp không rửa sạch, sông Sundarika có thể làm được gì? Không thể rửa nghiệp đen của kẻ ác gây tội. Đối với kẻ sống thanh tịnh, ngày nào cũng là ngày tốt. Với kẻ sống thanh tịnh, ngày nào cũng là ngày lành. Các tịnh nghiệp thanh tịnh luôn thành tựu thiện hạnh. Này Bà La Môn, chỉ nên tắm ở đây, khiến mọi loài chúng sinh được sống trong an ổn. Nếu không nói dối trá, nếu không hại chúng sinh, không lấy của không cho, có lòng tin không tham, tắm Gaya làm gì? Chỉ là một dòng sông. Khi được nói vậy, Bà La Môn Sundarika bạch Thế Tôn: Thật vi diệu thay Tôn giả Gotama, thật vi diệu thay Tôn giả Gotama, như người dựng đứng lại những gì đã quăng ngã xuống, phơi bày ra những vị gì bị che kín, chỉ đường cho kẻ lạc hướng, đem đèn sáng vào trong bóng tối, để những ai cắm mắt có thể thấy được sắc. Cũng vậy, chánh pháp đã được Tôn giả Gotama dùng nhiều phương tiện trình bày. Nay con xin quy y Tôn giả Gotama, quy y pháp và quy y tăng. Mong con được xuất gia với Tôn giả Gotama, mong con được thọ đại giới. Bà La Môn Sundarika Paravaya được xuất gia với Thế Tôn, được thọ đại giới trong thời gian ngắn. Sau khi thọ đại giới, Tôn giả Paravaya sống độc cư, không phóng dật, nhiệt tâm tinh cần, Và không bao lâu sau khi tự thân chứng ngộ với thượng trí, chứng đắc và an trú ngay trong hiện tại, vô thượng cứu cánh phàm bệnh. Mà vì mục đích này, các thiện nam tử xuất gia từ bỏ gia đình, sống không gia đình, vị ấy đã thắng tri, sanh đã tạo, phạm hạnh đã thành, những việc nên làm đã làm xong, không còn trở lui trạng thái khổ đau này nữa. Như vậy, tôn giả Paravajja trở thành một vị A-la-hán. Thì đây là nội dung toàn bộ bài kinh. Trong này cũng có một phần nhỏ thầy nấp trùng lập, thầy cắt bỏ và làm rõ ý nghĩa của nó. Thì sau đây là thầy sẽ phân tích cái nội dung bài kinh. Toàn bộ những cái bảy kinh vừa qua, bảy cái bản kinh vừa qua, thì chúng ta thấy rằng Đức Phật nói pháp, nói dùng bài pháp này là ở cái vùng gọi là Xá Vệ, cái vườn gọi là Kỳ Đà Lâm, cái vườn rừng Kỳ Lâm, vườn của ông Cấp Cô Độc. Cấp Cô Độc là một nhà giàu có, một thương gia giàu có, và đem mua cái rừng Kỳ Đà này để cúng, để làm một cái tinh xá gọi là Xá Vệ. Thì chúng ta thấy rằng là cái nội dung kinh này đều giảng tập trung giảng. Thì lúc đầu Đức Phật là thường ở một chỗ để thuyết giảng. Tuy nhiên nó qua cái bản Trung Hàm, thì bởi vì Trung Hàm thì cái những người mà biên tập kinh điển này là thuộc là cái phái Hữu Bộ, trên ở một nơi khác, trên nói rằng Đức Phật nói cái bài kinh này ở một cái nơi khác, là chỉ cái một khác nghĩa đó thôi. Bây giờ thầy đọc từng đoạn rồi thầy phân tích. Ở đây cái đoạn thứ nhất là: này các tỳ kheo, như một tấm vải cấu uế nhiễm bụi, người thợ nhuộm nhúng tấm vải ấy vào cái thuốc nhuộm, dù là màu xanh, màu vàng, màu đỏ, màu tím, vải ấy sẽ được màu nhiễm không tốt đẹp, không sạch sẽ. Vì sao vậy? Vì tấm vải ấy không được trong sạch. Cũng vậy, này tỳ kheo, cõi ác chờ đợi một tâm không một tâm không câu ấy, một tâm câu ấy. Cái đoạn này ý với Đức Phật này: như một tấm vải nhiễm bụi, như một tấm vải nhiễm bụi. Tấm vải là chỉ cho cái gì? Cái tấm vải đó là chỉ cho cái tâm con người. Cái tâm con người đã bị ô nhiễm bởi một lòng tham, lòng sân và lòng si để chiếm đầy với cái tâm của người ấy. Thì người ấy gì? Người ấy mà có đem nhuộm một cái màu gì, có đem gì, cái tấm vải mà muốn để nhuộm một thành một màu gì, thì cái màu mà đã được nhuộm đó cũng không trong sạch, cũng là không làm cho nó trong sạch. Ý muốn nói gì? Ý muốn nói là một cái người mà khi đã cái tâm đã có một cái lòng tham, lòng sân và sự ngu si để chiếm đầy, tràn đầy với cái tâm người ấy, và người ấy có bây giờ có tắm một cái dòng sông nào, có cầu an, cầu siêu, có làm việc gì đi nữa, thì cái việc làm đó cũng trở thành vô ích. Vì sao? Vì bản thân của cái tâm người đó là một cái tâm ô nhiễm. Tâm đã ô nhiễm thì có một cái pháp nào, có một cái thần chú nào, cho linh hiển cỡ nào, thì không thể rửa được cái tâm ô nhiễm, tâm tham, tâm sân, tâm si của người ấy. Cái dòng nước nào dù có sạch mấy, nó có như thế nào đi nữa, cũng không rửa với một cái tâm đầy tham dục, đầy sân hận và đầy ngu si như thế. Thì đây là cái đoạn thứ nhất. Đoạn thứ hai, thế ở đây nói gì? Cái đoạn thứ hai là Cái đoạn thứ nhất nó có một cái câu nữa: cũng vậy này các tỳ kheo, cõi ác đang chờ đợi một cái tâm của người. Câu ấy, cái câu này nói gì? Cái câu này muốn nói rằng cái hệ lụy, cái kết quả của một cái người mà có một cái tâm, với một cái tâm tham lam, sân hận và ngu si, thì chắc chắn một hậu quả đang chờ đợi cái người đó là một cõi ác. Cõi ác là gì? Một cõi ác là những cái kết quả phiền não và khổ đau không thể tránh khỏi cho cái người ấy được. Đây là cái luật nhân quả của đạo Phật. Chúng ta nói rằng là nhân quả bình đẳng. Chúng ta thường nói là cái gì? Cái luật nhân quả là bình đẳng. Bình đẳng là bình gì? Bình đẳng sao? Chúng ta thường nói bình đẳng là gì? Thường chúng ta nói dựa trên cái Phật tắc. Chúng ta nói ví dụ chẳng hạn như bây giờ gì? Cái trồng đậu thì được đậu, trồng khoai thì được khoai. Thì đó là cái nhân quả về mặt vật chất, cái nhân quả về mặt vật lý. Nhưng mà ở đây trong nhà Phật là không nhấn mạnh cái mặt vật lý, mà nhấn mạnh về cái mặt về tâm, mặt tinh thần. Cái nhân quả đạo Phật là nói về tinh thần, về tâm, về sự hiểu biết, về sự ngu si, về sự trí tuệ, chứ không phải là nói cái chuyện là vật chất. Không phải là nói cái chuyện là anh có 100 kg, anh có một cái thân thể cường tráng, anh có thể vác 100 kg. Không phải là nói cái chuyện là cái bình đẳng giữa cái này. Một con người thì ai cũng phải vác 100 kg. Không phải dựa trên cái nguyên tắc bình đẳng về vật lý, mà chủ yếu là nói đến cái gì? Cái bình đẳng của cái tâm. Đó nè, tâm có tham thì chắc chắn anh phải bị một hậu quả là đau khổ, là sự bình đẳng. Bình đẳng trong luật nhân quả là như thế. Đó là tâm anh có tham, có sân, có si, thì anh phải chịu một cái hậu quả là khổ đau, do cái tâm tham, tâm sân, tâm si đó nó làm cho anh khổ đau, chứ không ai là cái người có cái quyền làm cho anh khổ đau. Anh muốn chấm dứt cái khổ đau thì anh phải gì? Người đó, từ người đó phải từ bỏ cái tâm tham, tâm sân, tâm si, thì chắc chắn rằng khổ đau không còn. Nhưng mà tâm tham của mình á, là vẫn giữ, tâm sân của mình vẫn giữ, và sự ngu si của mình không chịu tu tập sửa đổi, mà muốn đem một chút cái tiền của nào đó để cúng dường Phật, để cúng dường lo lót cho Phật, cho Pháp, cho Tăng, và mong cầu cái phước đức để cầu nguyện để mình được an lạc và hạnh phúc, thì cái chuyện đó là không có. Chuyện đó là không có. Lý là tại sao? Cái luật nhân quả là gì? Cái lòng tham của anh á, thì chắc chắn nó sẽ dẫn đến cái sự khổ đau. Thì anh phải loại trừ cái lòng tham đó, thì cái khổ đau nó không còn. Không thể chỉ dựa vào vật chất tài chính của mình, mình cúng dường cái gì đó và bắt Phật phải làm công việc là nhận cái hối lộ và loại trừ những cái khổ đau cho mình là không còn. Luật nhân quả của thế gian, cái chân lý thế gian này không cho phép làm thế. Phật không phải là một cái người nhận hối lộ, và cái công việc của một chư tăng không phải là một người để làm cái người gọi là gì? Để gì? Để làm công việc để giới thiệu, để đi người ta đi hối lộ cho Đức Phật hay là bắt một người nào, mà làm một vị tăng, là một cái người gì ở trong này, quý vị, là diệu hạnh, là chánh hạnh, là trực hạnh. Tăng là gì? Là diệu hạnh, chánh hạnh, trực hạnh. Mà cái vị tăng là diệu hạnh, trách hạnh, trực hạnh là gì? Một văn làm gì? Một có một cái gì? Diệu hạnh là một cái hạnh, nó mang tính chất của là gì? Được xây dựng trên nền tảng là không tham, không sân đi. Chánh hạnh từ cái chuyện không tham gì? Chánh hạnh cho làm một việc gì là đúng một ý nghĩa, cái đạo lý nhân quả. Trực hạnh là gì? Không thiên vị bất cứ ai, làm một cách công minh chánh trực. Trên đó một vị tăng, trên vị tăng không có một trách nhiệm để làm công việc là gì? Là cái môi giới để giới thiệu cho một người nào, để hối lộ một người nào cho Phật rồi để làm những việc đó. Vất vả vị tăng không làm việc đó. Thì đây là một cái ý nghĩa như vậy. Cho nên ở đây trong đó là cũng vậy này các tỳ kheo, cõi ác đang chờ đợi một tâm cầu ấy. Cõi ác nó chờ đợi một tâm, một võ, một người gì cho mời một người có một cái tâm của ấy. Như vậy thì gì, cái cảnh khổ đau đó chắc chắn rằng gì, sẽ là cái ai là cái người vô ở nơi đó, chắc chắn là những người có một cái tâm cầu ấy. Còn chắc chắn người không có tâm khô ế không thể vào ở trong đó được. Luật nhân quả không cho phép. Có muốn ở cũng ở không được. Có muốn vào cái người mà tâm không khô ế thì vào trong đó cũng biến cái cõi ác đó nó thành một cõi lành. Thành đây là cái ý muốn nói, cái kết quả là nói là cõi ác chờ đợi một tâm có khô ế là như thế. Rồi bây giờ Đức Phật cái đoạn thứ hai là nói cái ngược lại. Này các tỳ kheo, như một tấm vải thanh tịnh trong sạch, người thợ nhuộm nhúng tấm vải ấy vào một thuốc nhuộm màu xanh, màu vàng, màu đỏ hay một màu nào đó, thì miếng ấy sẽ được một cái màu sắc tốt đẹp. Đó. Và cái màu đỏ rất sạch sẽ. Vì sao vậy? Vì tấm vải ấy được trong sạch. Cũng vậy này các tỳ kheo, cõi thiện chờ đợi một tâm không có uế. Thì đây là một cái điều ngược lại. Ngược lại, nếu như một cái tấm vải nó chỉ nó không bị dấm lắm bụi, không bị ô nhiễm bởi một màu sắc khác, toàn là một màu trắng, thì cái tấm vải đó mình nhuộm cái màu đỏ thì cái tấm vải đó nó có đỏ không? Nó rất đỏ, rất đẹp, thuần túy là một màu, không bị pha lẫn một màu khác. Nếu như cái tấm vải đó chúng ta nhuộm một màu xanh thì cái tấm vải được nhuộm đó cũng có một màu xanh rất tươi, nhuộm màu vàng thì có một màu vàng rất tươi và rất thuần khiết. Thì cái đoạn này muốn nói gì? Với một cái người với một cái tâm mà không có tham, không có sân hận và không có ngu si, thì dù cho ở đâu làm bất cứ việc gì thì cái kết quả của nó thì cũng vậy, cũng đem lại sự bình an và giải thoát. Lý do tại sao? Lý do là vì ấy, cái nhân của nó là không tham, không sân, không si, thì như vậy cái quả của nó phải là cái quả an vui và hạnh phúc. Thì đây là một lẽ tất nhiên. Trên Đức Phật kết luận là cõi thiện chờ đợi với một cái tâm không có cấu ấy. Cái cõi lành đó là cõi không tham không si, và cái cõi lành đó chắc chắn là gì? Là một cái cõi an lạc và hạnh phúc. An lạc và hạnh phúc sẽ gì? Sẽ là cái nơi để cho những người có cái tâm không cấu ế để ăn trú. Còn cái cõi mà cái cõi ác là để dành cho những cái người có cái tâm cấu ế ăn trú. Thì hai cái đoạn này, một bên thì nói một cái người có cái tâm cấu ế, và một bên một đoạn là nói một người có cái tâm không cấu ế. Thì như vậy thì gì? Ai là cái người quyết định mình? Qua cái đoạn mình đoạn đây thì ai là cái người quyết định mình để mình được giải thoát và giác ngộ? Hả? Là Phật quyết định hay là chúng ta? Như vậy thì rõ ràng cái đoạn này chúng ta thấy rằng là cái quan điểm của Đức Phật, cái quan điểm Đức Phật nói những cái kinh là gì? Này các tỳ kheo, hãy nương tựa mình và nương tựa Pháp. Các ngươi là gì? Là hoàng đạo chính ngươi. Hãy nương tựa mình và nương tựa Pháp, đừng nương tựa ai. Nói như vậy là nói cái gì? Mình vốn là một cái người không biết gì, Bây giờ mà nếu mình tự mình, mình nương tựa mình được không? Không. Trên đây nó là nương tựa mình, nương tựa pháp. Có nghĩa là gì? Chúng ta phải nương tựa vào chính mình, đừng có nhờ bất cứ một người nào. Nhưng mà trước khi chúng ta để nương tựa chính mình, chúng ta cần phải gì? Học tập Phật pháp. Vì thế ra tại sao Phật pháp là chỉ nguyên tắc sống của thế gian, là chân lý của thế gian, chúng ta không thể thay đổi được. Cho nên chúng ta phải gì? Nương tựa mình, nương tựa Phật pháp. Tức là khi chúng ta đã hiểu được cái nguyên tắc sống, hiểu được cái Phật pháp rồi, thì chúng ta tự mình xử lý mọi vấn đề, chứ không tin tưởng vào bất cứ một ai được. Cũng giống như chúng ta, mọi người chúng ta có một cái đèn, thì chúng ta đi trong đêm nào, chỗ tối nào thì chúng ta cũng có thể đi được. Nhưng mà nếu chúng ta nhờ vào một cái đèn người khác, thì cái người khác đó không có cái cơ hội đi với chúng ta, thì chúng ta không có đèn thì chắc chắn chúng ta đi được. Phải không nào? Cuộc sống cái đèn nó cũng giống là trí tuệ. Cuộc sống của chúng ta, cuộc sống này nó đầy dẫy sự hiểm nguy. Sự hiểm nguy đó, hầm hố đó, chỉ có cái ánh sáng mở chỉ chúng ta thấy rõ rằng đây là hầm hố nguy hiểm cho mình, cho nên chúng ta mới có thể tránh được hầm hố đó. Nhờ tránh được hầm hố đó, sự nguy hiểm đó là nhờ vào cái đèn, nhờ vào cái trí tuệ chúng ta, chúng ta sẽ tránh khỏi. Ai là cái người chúng ta thường nói là người ấy, người kia lừa gạt chúng ta? Thật sự rằng ai là cái người lừa gạt mình? Chính mình trong cái chuyện bị lừa gạt này, cái người mà lừa gạt đầu tiên là chính ta lừa gạt ta, chứ không phải là một người khác. Đúng không? Chúng ta vì cái lòng tham, cho nên chúng ta là chấp nhận những cái gì đó, cho nên bị lừa gạt. Chúng ta bị u minh, bị mê mờ, không sáng suốt trong mọi cử chỉ và hành vi, không thấy rõ nó, cho nên vậy cái tâm chúng ta mê mờ rồi, cho nên chúng ta bị lừa gạt. Như vậy thì cái sự lừa gạt, nếu có một cái người thứ hai nào đã lừa gạt mình, thì cái điều đó đồng nghĩa rằng gì? Chính chúng ta là cái người lừa gạt chúng ta đầu tiên, chứ không phải là một người khác. Người lạc đầu tiên là ta. Thì cái hai cái đoạn này thì bây giờ thầy đọc tiếp. Như vậy thì đây Đức Phật nói gì? Thì Đức Phật mới đi đến là câu ấy, những giới chữ ấy. Và này các tỳ kheo, thế nào là cấu uế của tâm? Thì Đức Phật này, tham dục, tà tham là cấu uế của tâm. Sân hận, phẫn nộ là cấu uế của tâm. Trong đó hư ngụy, não hại, tật đố, sang tham, mang trá, ngoan cố, kiêu ngạo, phóng dật là cấu uế của tâm. Thật sự trong này có ba cái chính là tham, sân và si. Và kinh này thì đề cập rất nhiều, đề cập đến rất nhiều loại tham dục. Tham dục là gì? Nó gồm gì? Tà tham. Tà tham là sao? Chẳng hạn như bây giờ có một người nào đó muốn gì? Muốn đặt một cái lễ làm gì đó để làm nước để rửa tội gì đó, thì đó là gì? Mình muốn để nhận tiền đó, mình làm lễ đó thì gọi là tà tham. Thì cái đó là gì? Là cấu uế của tâm. Sân hận, phẫn nộ, mình đến một việc gì mình phẫn nộ, mình sân hận, đó là cái cấu uế của tâm. Hư ngụy, não hại. Hư ngụy là sao? Chuyện không nói có, chuyện có nói không, thì đó là gì? Cũng cấu uế của tâm. Não hại là cấu uế của tâm. Não hại là gì? Mình làm thế nào mình cho người khác đau khổ, làm cho mình đau khổ, thì cái đó là não hại. Tật đố, ghen tị. Ghen tị là một cái sự thấp hèn. Mình lại gì? Thấy người ta học giỏi, cho nên bây giờ mình muốn người ta học đứng sau mình, cho nên mình bằng mọi cách mình ngăn cản, mình tìm mọi cách mình phá hoại người ta để được hơn mình. Đó là cái tật đố. Như vậy cái sự tặc đó là gì? Là đạt là cái tâm cấu ấy. Sang tham tức là tham lam. Mang trá. Mang trá ví dụ chẳng hạn bây giờ mình không có cái chuyện đó, mà mình này khai mình có chuyện đó, không có bằng cấp, bây giờ mình khai nó có bằng cấp là mang trá. Ngoan cố. Ngoan cố là sao? Cái việc này các bậc thánh đã chỉ ra đây là một sự sai lầm. Các cái vị đồng phạm mạnh thiện thế trước đã chỉ cho mình đó một cái điều sai, nhưng mà mình ngoan cố, mình cố chấp, mình không chịu, kiêu mạn, kiêu mạn ngạo mạn, và mình gì tâm buông lung phóng dật không chịu tỉnh tu, thì đó là những gì, là những cái của trạng thái cấu ấy của tâm. Thì Đức Phật là gì? Chính cái cấu của tâm này nó làm, hay nói một cách, đây là kể rất là nhiều loại, nhưng mà nói chung là tham, sân, cái gì nó xuất hiện từ cái lòng tham, cái gì nó xuất hiện từ một lòng sân, và cái gì nó xuất hiện từ sự ngu si, thì cái đó được gọi là cấu ế của tâm. Thật sự cái đoạn này á, dục tham, sân hận, phẫn nộ, nguy hại, não hại, tật đố, tất cả đều là gì? Nói đến hai mặt là tham và sân, chứ không đề cập đến si. Lý do tại sao? Nhưng mà tham và sân này nó bắt nguồn từ đâu? Bắt nguồn từ si. Có nghĩa là nói cái lòng tham và sân thì các ba hàm có nghĩa là có cả si. Đó nè. Hoặc là chỉ cần nói cái si là trong đó có tham có sân. Nhưng mà cái si á, là một cái rất vi tế. Nó không, nếu chẳng hạn không có một cái lòng tham biểu hiện, cái lòng sân hận biểu hiện, thì không biết được cái lòng cái là cái si. Ví dụ thấy một cái sách mà lòng tham không xuất hiện thì chúng ta đâu có biết người đã ngu si. Thấy một cái chuyện đáng sân hận mà người đó không biểu hiện cái sự sân hận thì đâu biết cái người đó có sự ngu si. Như vậy và tham và sân là cái gì? Cái được biểu là cái biểu hiện của cái sự ngu si bên trong, được thể hiện ra bên ngoài để cho mọi người biết đó là cái lòng ngu si. Cho nên chúng ta có thể nói chỉ có một cái là ngu si là cũng được. Trên trong 12 nhân duyên này, vô minh duyên hành, hành duyên thức, tức danh sạch. Cái vô minh là cái gì? Là cái gốc, rồi từ đó mới thể hiện ra các gì. Hiểu không? Cho nên có một cái đạo lý như vậy. Cho nên đây những cái luật cấu của tâm này là biểu hiện hai phương diện là tham và sân, nhưng không đề cập đến si. Vì lý là tại sao? Vì tham và sân là cái được thể hiện ra cho mọi người thấy và biết, và cái bên trong đó là si. Cho nên chỉ nói hai mặt là đủ rồi. Thì Đức Phật nói tiếp, như vậy đây là một cái lầm, cái là cấu của cái tâm. Và Đức Phật nói rằng, này các tỷ kheo, khi nào tỷ kheo biết được, ở đây trong kinh nói là tỷ kheo thấy biết được, đây là gì? Tham dục, tà tham cấu là cấu của tâm, sân hận, phẫn nộ là cấu của tâm, hư ngụy, não hại, tật đố, sam tham, mang trá, ngoan cố, kiêu mạn, phóng dật là cấu của tâm, thì tâm ấy được diệt trừ. Ở đây không là, khi ta thấy đây là lòng tham thì lòng tham được diệt trừ. Khi ta thấy đây là lòng sân thì ta biết được đây là lòng sân thì lòng sân được diệt trừ. Đó là lý do là gì? Trong kinh có nói gì? Người ngu mà biết được mình ngu thì đó là người trí, đúng không? Ngu mà mình biết mình ngu thì đó là người trí. Có nghĩa là sao? Có nghĩa mình biết được ngu cho nên mình mới sửa thành người trí. Còn nếu như mình không biết mình ngu thì cứ lầm tưởng đó mình khôn, cho nên không bao giờ trở thành người trí được. Cho nên người trí, người trí trong đạo Phật định nghĩa là gì? Mình ngu mà mình biết mình ngu thì gọi đó là người trí. Thì cái người đó là người trí chứ không phải người ngu. Cuộc đời này không ai là không có một sự nhầm lẫn, không ai là không có cái tội lỗi. lỗi lầm. Nhưng mà một cái người trí là cái người khi mình vi phạm những lỗi lầm, mình vi phạm những cái điều không tốt, thì mình rõ biết được đây là việc làm không tốt, đây là một việc làm lỗi lầm. Biết như vậy cho nên sửa sai cái việc làm sẽ làm ấy. Thì như vậy đây không phải là người ngu, mà đó là người trí. Rồi chúng ta đọc được tiếp. Và ngược lại, một vị tỳ kheo nào đây đoạn tiếp là như thế này. Cho đến như vậy, cho đến một mức độ khi mà chúng ta biết được cái chuyện, cái chuyện là tham sân si là cấu với cái tâm, thì cái người, cái vị tỳ kheo đấy là gì? Liền đoạn trừ cái tham sân si đó. Thì Đức Phật nói này, cho đến mức độ như vậy, tỳ kheo ấy mới được gọi là tỳ kheo thành tựu được lòng tin đối với Phật. Cho đến một mức độ nào như vậy thì chúng ta mới được gọi là một vị tỳ kheo. Hiểu không? Chúng ta, khi chúng ta gọi là một vị tỳ kheo, có nghĩa là chúng ta phải biết, phải biết sai và biết sửa sai thì chúng ta mới gọi là tỳ kheo. Còn nếu chúng ta một cái người mặc dầu cạo đầu, mặc áo xuất gia và sống một cái đời sống ở trong nhà chùa, nhưng tâm của chúng ta, cấu uế của tâm không thay đổi, thì như vậy có được gọi là tỳ kheo không? Ở đây Đức Phật không gọi người đấy là tỳ kheo, không được gọi người ấy là tỳ kheo ni. Cho nên đây nói là cho đến mức độ như vậy, khi đến một vị tỳ kheo mà thành tựu như vậy, thì cái vị ấy mới được gọi là tỳ kheo. Đã thành người đó mới có một lòng tin tuyệt đối với Phật, phải không? Còn chúng ta nói tin Phật là tin cái gì? Chúng ta nói cái lộn mồm không? Phật, tin Phật là gì? Phật dạy chúng ta là đoạn trừ tham sân si, mà chúng ta càng ngày càng tham sân si, bước vào chùa cạo đầu, mặc áo ra xa mà tham càng càng nhiều hơn nữa, thì có gì đâu mà tin Phật? Anh đang làm một việc để đang hủy bán Đức Phật, chứ đâu phải là gì, là đang là cái người đã hoằng dương giáo pháp Đức Phật, phải không? Ngày hôm qua là thầy đi dạy với Tiền Giang lớp cao đẳng cái đó, là cái ngày bữa dạy cuối khóa, thầy mới nói các cái vị tăng ni sinh, nói nếu như các vị tăng ni sinh, bởi vì các vị tăng sinh cứ mong muốn, mong muốn là thầy tiếp tục dạy nữa, cho nên là thầy mới nói, thầy nói có cái sự mà thầy quyết định có dạy không là do cái sự có ham học, ham tu công việc không, và thầy mong rằng gì, sau khi quý vị tốt nghiệp thì chắc chắn là tốt nghiệp, cái mong ước của thầy là quý vị sẽ đi chuyên ngành một cái chuyện là gì, để làm công việc nghiên cứu phiên dịch kinh điển, làm công việc chuyên sâu này giáo dục. Tuy nhiên không phải ai cũng sẽ làm điều đó, cái khả năng có giới hạn, khả năng có khác nhau, hoàn cảnh có khác nhau, nhưng mà chắc chắn rằng trong lớp này sẽ đi vào ba phương hướng. Một là những vị có thể là sau này sẽ là những người trụ trì của các chùa. Thứ hai sẽ là những người lãnh đạo cho giáo hội, dù là tăng hay ni. Thứ ba là những người làm công việc nghiên cứu giáo dục, làm hoằng dương Phật pháp. Thế thì quý vị muốn thầy giảng dạy, điều đó có nghĩa là ước muốn rằng cái quan điểm của thầy được thực hiện để truyền trao cái này. Thì quý vị như vậy, khi đó vị ra trường thì ai làm trụ trì thì hãy nhớ cái lời của thầy dạy là gì? Này các tỳ kheo, hãy là những người thừa tự pháp của ta, đừng là những người thừa tự tài Phật. Vậy làm sao cho chúng tăng ở trong cái chùa của mình hiểu được Phật pháp, thực hành là Phật pháp, đừng có vì cái chuyện cái chùa chiền mà tranh giành, cãi vã, chửi bới lẫn nhau. Thì đây là một cái việc, cái nhiệm vụ của những người làm trì, làm thế nào con đem một quan điểm này để hướng dẫn chư tăng, chư tăng Chachini ở trong một cái trú sư của mình. Nếu các con sau này sẽ có một nhân duyên tốt hơn, được làm lãnh đạo giáo hội, Thì các con nói với những cái người đưa một quan điểm này, nói với họ hoặc cái gì làm cái gì, không phải giáo hội, đây là những cái cơ quan quyền lực nhiều chức nhiều tiền để tranh giành cái chuyện chức quyền và tranh giành những cái chuyện đó, mà là một gì, một tập thể tranh giành những người lãnh đạo để làm thế nào gì, làm cái giáo pháp của Như Lai càng ngày càng được gì, được tồn tại ở trong mọi người chúng ta, ở trong xã hội, để được an lạc và hạnh phúc, để mọi người được an lạc và hạnh phúc. Và những người làm công việc nghiên cứu vẫn người làm dục thì đem một quan điểm như vừa nọ nói, hãy thừa tự pháp của Đức Phật, thì chắc chắn rằng trong tương lai tăng già sẽ là một cái tăng già có phẩm hạnh, một cái tăng già rất trí tuệ. Không phải là những cái hạng người tăng già mà đi đâu ta chửi đó, đi đâu ta báo đó. Cho nên đây là một cái điều, nếu chúng ta biết được bổn phận và trách nhiệm mình thì chúng ta ở vị trí nào chúng ta cũng có thể hoàn dương Phật pháp được. Thì đây là một cái lời cuối cùng của thầy, thầy nói trước khi mà thầy đã về ngày hôm qua. Bây giờ thầy đọc tiếp. Cái này nó nói là, cho đến mức độ như vậy tỷ kheo ấy mới được gọi là một vị tỷ kheo thành tựu, có được lòng tin với Phật. Quý vị thấy trong kinh điển đề cập một cái câu nào chết câu nãy mà có ý nghĩa? Chúng ta nói là tin Phật, tin Pháp, chúng ta đang nói thiệt hay là nó lão? Chúng ta mỗi ngày nói tự quy Phật, tự quy Pháp, tự quy Tăng. Nhưng mà tự Phật đương nguyện chúng sanh gì? Thế giải đại đạo, phát vô thượng tâm. Nhưng mà có làm như vậy không? Có làm theo những cái lời Đức Phật không? Tự Pháp đương nguyện chúng sanh gì? Học hỏi tất cả những giáo pháp, nhưng mà chúng ta có làm gì không? Cho nên là cái đây là một cái gì? Nó giống như những là con vẹt, nó giống như là những con két mà tập nói, hàng ngày nói 3-4 lần, nhưng mà chứng nào vẫn tập nấy. Phật Pháp thì càng ngày càng lu mờ. Đó là cái con đường hướng của nhà Phật chúng ta lại mà là u minh minh. Độ chúng sanh thì chúng ta, Phật thì độ chúng sanh là độ cái phương diện người ta khổ đau về cái trạng thái tâm lý, thì không độ mà cứ làm một việc là cứ xin chỗ này cho chỗ kia, xin chỗ kia cho chỗ nọ. Việc làm nó việc làm tốt, nhưng mà nhiệm vụ đó là nhiệm vụ thứ yếu của tăng già, của một người xuất gia, chứ không phải là nhiệm vụ chính. Chúng ta nếu mà Đức Phật cái cứu khổ là cứu cái đói khổ, cái nghèo rách của họ, thì ông Bill Gates ông là một người hóa độ chúng sinh nhiều nhất, phải không? Nhưng ở Bill Gates tâm của những người khổ đau vẫn là khổ đau. Cho nên cái quan điểm Đạo Phật nó có một cái điều rất đặc biệt mà chúng ta cần chú ý: cứu độ chúng sanh. Chúng sanh, mọi một chúng sanh có hai cái bộ phận: cái khổ đau về vật lý và cái khổ đau về tâm lý. Chúng ta, Đạo Phật chúng ta cứu cái khổ nào? Cứu cái khổ là cái khổ tâm lý mê muội tham sân si của họ, chứ không phải là cứu cái khổ là cái nghèo đó của họ. Vì ấy cũng thành tựu được lòng tin đối với Pháp. Ở đây là gì? Ở đây nói gì? Vì lý do tại sao là vì Như Lai là bậc A-la-hán chánh đẳng giác, minh hạnh tốc thiện tệ thế gian dạy điều ngự trường phu, thiên như sư Phật Thế Tôn. Thì cái ý nghĩa này, đây là thập hiệu, tức là 10 cái danh hiệu, tức là 10 cái gọi là cái hình dung từ, tức là cái từ tôn xưng Đức Phật. Đó là Thế Tôn là vị được người đạo tôn kính. Bậc A-la-hán là gì? Là một cái người đáng được cúng dường vì có những sự nghiệp như vậy, cho nên đáng được. Là một chánh đẳng giác, Là như vậy, đây là cái 10 cái hiệu, tức là người đời họ tôn xưng và tôn kính Đức Phật, họ gọi như vậy. Ví dụ chẳng hạn như là Tam Tạng Pháp Sư, Huyền Trang là Tam Tạng Pháp Sư, là một cái vị rất thông hiểu về ba tạng kinh của Đức Phật, là kinh Luật Luận, cho được là Tam Tạng Pháp Sư, phải không nào? À, cho nên đây là cái từ tôn xưng, chứ không phải đây là một quả vị. À, đóng ném một quả vị. À, cho nên chúng ta hiểu như vậy. Cho nên là sau này á, thì cái này chúng ta thấy là Thế Tôn bậc A La Hán, như vậy Thế Tôn và A La Hán hay Phật cũng là chỉ cho Đức Phật Thích Ca. Điều đó không đồng nghĩa là Phật là lớn hơn A La Hán, A La Hán là nhỏ hơn Phật. Trong kinh điển nguyên thủy là như thế, nhưng về sau có một sự tranh cãi, trên bắt đầu là A La Hán bốn quả vị thanh văn bắt đầu đẩy vào hình thành một cái là quả vị thanh văn, thì chúng ta mới lúc bây giờ thì mới có cái gì là Phật ở một quả vị cao hơn là quả vị A La Hán. Thì cái ý nghĩa này thì thầy đã viết một cái luận văn, à, cái luận văn tiến sĩ thầy là làm cái chuyện này, à, cho nên thầy đang dịch và Tuệ Hải đang dịch và coi như là sắp cho bạn về cái loại cái quá trình hình thành và phát triển cái khái niệm A La Hán trong lịch sử Phật giáo Ấn Độ. Và dĩ nhiên thầy còn truy nó, cái từ này nó bắt nguồn từ cái trong cái kinh điển của Kỳ Đại Giáo. À, cho nên là gì, từ đó thầy bắt đầu thầy mới qua cái quá trình hình thành và diễn biến nó, thì thầy bắt đầu mới phân loại nó ở thời gian là nó mang nghĩa gì, và đến một thời gian lý do tại sao nó biến thành thế này thế kia, thì thầy đã lý giải toàn bộ trong đó. À, thì sau này quý vị nếu muốn nghiên cứu điều này thì thầy sau khi xuất bản thì sẽ bị có thể tìm được một cái quá trình diễn biến của nó. Thật sự trong Phật giáo là nó một tư như vậy thì nó diễn biến vô cùng. Cái ý nghĩa ban đầu với ý nghĩa sau bắt đầu khác nhau. Đó là một lý do mà tại sao tôi nói là từ điển là một cái một cái quyển là nguy hiểm nhất. Một cái từ á, ví dụ tùy miên, thì trong đó có những bộ phái nó cho rằng đó là cái trạng thái vô ký. Là cái trạng thái trong Hòa Thượng Minh Châu là gọi là trạng thái ngủ ngầm, ngủ yên, tức là nó không có một cái sự nhận thức, không có một cái ý thức. Nhưng mà có những bộ phái người ta gọi đó là vô minh, là phiền não. Thì có nghĩa rằng là như vậy thì ít nhất gì chúng ta cũng thấy rằng cái từ tùy miên nó có hai cái nghĩa. Nhưng quý vị lật từ điển ra nó chỉ có một cái nghĩa là một phiền não thôi. Không, người ta không hiểu được cái gì đó. Ví dụ chẳng hạn như bây giờ A Đại Gia trong kinh Tăng Chi, rồi sau đó nó diễn biến tới Phật giáo Đại Thừa, rồi bắt đầu kinh Dạ Thâm Mật bắt đầu mới giải thích A Đại Gia là năng tàn sở tàn ngã cho tàn. Trong khi đó là gì? Là cái trong Tăng Chi thì nó đang là gì? Là những cái dục vọng của con người. Rồi qua đông đầu cái duy thức thì bắt đầu mới diễn biến xong để thành cái A Lại Gia loại bỏ cái phần mà phiền não của nó, thì còn một phần đó gọi là Như Lai Tạng. Thì từ cái gì A Lại Gia mà trong nguyên thủy làm thì chính là cái pháp xứ, tức là 12 xứ là pháp xứ. Rồi từ cái pháp xứ nó diễn biến thành cái là cái A Lại Gia trong Giả Tâm Mật Kinh hay là Nhiếp Đại Thừa Luận. Rồi từ đó bắt đầu mới thành một ý nghĩa của Như Lai Tạng. Trên một cái khái niệm trong Phật giáo, nếu chúng ta làm công việc nghiên cứu thì chúng ta thấy rằng là gì, nó diễn biến cực kỳ là phức tạp. Chẳng hạn như y pháp bất y nhân, sau này qua đại thừa là gì, y nghĩa bất y ngữ, y liệu nghĩa bất y, bất liệu nghĩa. Cái diễn biến của nó là lý do tại sao thì chúng ta phải hiểu được cái bối cảnh của thời bây giờ, lý do tại sao tranh cãi cái gì và hình thành dẫn tới tượng này. Nếu chúng ta không làm được việc đó thì chúng ta không hiểu. Rồi chúng ta không, thầy không đi sâu vào những cái yếu tố phụ. Bây giờ chúng ta tiếp tục. Vì ấy cũng thành tựu lòng tin tuyệt đối với pháp. À, thì đây chữ pháp. Ví dụ định nghĩa chữ pháp. À, ở trên là định nghĩa chữ Phật. Phật là gì? Là 10 hiệu. À, ở đây định nghĩa chữ pháp là pháp được Thế Tông khéo thuyết giảng, thiết thực hiện tại, vượt ngoài thời gian, đến để mà thấy, có khả năng hướng thượng, được người trí chứng hiểu. Từng câu nói vị có hiểu không? À, chỉ pháp, những cái gì mà được Đức Phật đề cập giảng nói thì nó mang nghĩa gì? Mang nghĩa, ý nghĩa là thiết thực hiện tại. Có nghĩa là gì? Nó có liên hệ đến một đời sống thực tế của mọi người chúng ta. Vượt ngoài thời gian là sao? Vượt ngoài thời gian có nghĩa là cái pháp đó được giảng trong quá khứ, nhưng điều đó không đồng nghĩa là chỉ có giá trị trong quá khứ mà bây giờ thì không có gì để. Mà nó không chỉ có giá trị trong quá khứ mà ngay cả hiện tại và cả tương lai đều có giá trị giống nhau. Đến để mà thấy có nghĩa là sao? Cái pháp đó không phải là để ta tin, mà pháp đó chúng ta hãy gì? Hiểu và hành. Đến đây mà thấy pháp đó chúng ta hiểu và thực hiện thì mới thấy cái giá trị của nó. Có khả năng hướng thượng. Có khả năng hướng thượng là sao? Là ai đã hiểu và làm cái pháp đó thì cái pháp đó nó sẽ dẫn người đó đến một trạng thái càng ngày càng an lạc, càng ngày càng an vui, hạnh phúc, niết bàn. Và gì? Được người trí chứng hiểu là cái pháp đó không phải chỉ có ta mới hiểu như vậy, nói như vậy, mà bất cứ một người nào có trí tuệ thì cũng hiểu như vậy và nói như vậy. Trên trong kinh có nói là bảy vị Phật quá khứ. À, bảy Phật quá khứ là có nghĩa là sao? Nếu như Phật quá khứ, nếu như ta hôm nay ta chứng được cái đạo lý là duyên khởi thì Phật trong quá khứ cũng chứng ngộ cái giáo lý duyên khởi, và trong tương lai của Phật cũng chứng ngộ cái giáo lý duyên khởi. Đây là một cái chân lý thời gian này. À, cho nên đây là một nghĩa. Nhưng mà cái nghĩa chữ pháp này á, cái chữ pháp này quý vị thấy là trong kinh á, của Nguyên Thủy là đề cập rất rõ ràng, rất hay. Nhưng mà thật sự thầy giải là mới bị biếu quần, nhưng mà nếu mà để nguyên nghĩa của nó thì không hiểu được. Bảo nào? Nhưng mà ở trong kinh Đại Thừa, trong Tán Tạng thì giải thích nó còn có hiểu nữa. Giáo pháp của Phật gì? À, sâu và sạch. Hòa thượng này, pháp Phật thâm giữ tịnh. Cái câu này pháp Phật thâm giữ tịnh. Chữ thâm là thâm sâu, tịnh là trong sạch. Có nghĩa là cái pháp của Phật thâm sâu và trong sạch. Thâm sâu thì ở đây chúng ta thấy làm gì? Pháp được Thế Tôn khéo thuyết giảng là thiết thực hiện tại, vượt ngoài thời gian, đến để mà thấy đó. Nó mang nghĩa là thâm. Dịch một chữ thôi, Tàu nó dịch một chữ thôi. Nhưng mà có khả năng hướng thượng thì tiếng Tàu nó dịch là chữ gì? Tịnh. Có khả năng hướng thượng, chữ tịnh là gì? Là đem cái pháp đó có một cái chức năng dẫn chúng ta đến một cái cõi an lạc và hạnh phúc thì gọi là cái tịnh. À, quý vị thấy rằng cái ý nghĩa rất là hay và rất là thiết thực, chứ không phải mù mờ như chúng ta. Cái gì nó không mang nghĩa này là không phải là pháp Phật, mà cái nào nó mang một cái nghĩa như vậy thì đó là pháp của Đức Phật. Vì ấy cũng thành tựu lập tín tuyệt đối với tăng. À, tăng là gì? Ở đây định nghĩa chúng tăng đệ tử của Thế Tông là vị có diệu hạnh, trực hạnh, như lý hạnh và chánh hạnh. Diệu hạnh là sao? Rất là mềm dẻo. Ví dụ chẳng hạn cái mềm dẻo từ đâu? Cái mềm dẻo đó là bắt nguồn được xây dựng trên trí tuệ. Tôi đã hiểu được rõ được cái có được cái trí tuệ như vậy, cho nên gì? Cho nên khi tôi thực hiện điều gì thì căn cứ một sự hiểu biết đó là tôi có thể thể hiện bằng nhiều cái phương tiện khác nhau để nói những lời nói cho mọi người được an vui hạnh phúc, để làm những việc làm để mọi người cảm thấy hài lòng, an vui và hạnh phúc. Thì đó cho nên nó được gọi là gì? Là diệu hạnh. Trực hạnh là gì? Là những người không có bao giờ trực là gì? là bao giờ nó lòng vòng lao dòng do tam quốc, sẽ nói thẳng những cái yếu tố có lợi cho mình, yếu tố có lợi cho người, được mang lại sự hạnh phúc anh ạ. Như vậy thì cái ý nghĩa này cái, với cái diệu hạnh nó có mang lại không? Không. Cái diệu hạnh trực hạnh đây, cái này là diệu hạnh là vì căn cơ chúng sanh bất đồng trên mới thể hiện cái diệu hạnh. Còn trực hạnh là gì? Khi chúng sanh không cần thiết diện đó, cho nên Đức Phật, cái người mà có trí tuệ thì sẽ sẵn sàng một cách đơn giản nhất, một cách rõ ràng nhất để nói cho họ biết, để sửa sai lầm mình. Như lý hạnh là sao? Như lý hạnh là vị tăng làm những cái việc đã đúng như đạo lý, phù hợp với đạo lý, không bao giờ làm ngược lại cái đó. Chánh hạnh là sao? Là làm những việc bao giờ cũng mang một ý nghĩa, có một xu hướng là dẫn đến sự an vui, sự giải thoát và sự giác ngộ. Thì đó là chánh hạnh. Đó. Thì như này, như vậy thì một người đã, cái người mà được gọi là đệ tử của Thế Tôn, là chúng tăng là đệ tử của Thế Tôn, thì cái người này phải có bốn cái yếu tố, đó là diệu hạnh, trực hạnh, như lý hạnh và chánh hạnh. Thì khi mà một vị đã đầy đủ này á, thì làm sao? Thế nên là Đức Phật khuyên này, như vậy chúng tăng đệ tử Tôn đáng được cung kính, đáng được tôn trọng, đáng được cúng dường, là phước điền vô thường ở đâu? Phước điền là được xây dựng ở đâu? Là phước điền là sao? Là cái người, là cái nơi để chúng ta có thể trồng cho, để là trồng phước. Có nghĩa là gì? Chúng ta có thể gì? Cúng dường đó, y phục à, cúng dường họ vật thực, cúng dường họ thuốc men, cúng dường họ để gì? Họ tồn tại sống là để gì? Họ mới đem những cái về, về cái sự hiểu biết và cái sự hiểu biết và cái thân hành của họ đầy sự gì? Oai nghi chánh hạnh này, để cho mọi người đạo đức này, để cho mọi người làm theo, và xã hội cũng từ đó được an lạc hạnh phúc à, thành thử cái đó là cái phước điền. Thế là chỉ cần phước điền là như thế, chứ không phải phước điền là mình đem cục tiền mình quăng vô chùa à, không cần hết rồi phước điền à, thầy có cái phước điền này không ai quăng hết rồi, mà có mở cửa đâu quăng à. Rồi, chúng ta thấy rằng nè, đến giai đoạn này vị tỳ kheo ấy à, có sự từ bỏ, diệt trừ, sự giải thoát, đoạn trừ và sự xa ly. Khi một vị tỳ kheo đã thành tựu được lòng tin tuyệt đối Phật, đã có một lòng tin đối với Pháp, và đã có một cái lòng tin đối với Tăng rồi, như thầy đã nói, một vị Tăng đã có đó, thì cái người đó gì? Cái tâm của họ như thế nào? Cái tâm của họ luôn nào cũng có một cái gì? Một cái tâm từ bỏ, xả bỏ, diệt trừ những cái gì? Những cái phiền não, và cứ bao giờ cũng hướng giải thoát à, đoạn trừ những cái gì phiền phức, cái gì là không còn thiết, và xả ly những gì mà chúng ta giữ không được à. À. Và vì ấy nghĩ rằng là thành tựu lòng tin tuyệt đối Thế Tôn và chứng được nghĩa tín thọ. Khi mà thành tựu được lòng tin Thế Tôn thì chứng được nghĩa tín thọ. Nghĩa tín thọ là gì? Là bởi vì chúng ta hiểu Phật, chúng ta tin Phật là bởi vì chúng ta hiểu được cái nghĩa lý, cái nghĩa lý mà Đức Phật muốn dạy ta, cái đạo lý mà Đức Phật chúng ta. Chứng được pháp tín thọ. Pháp tín thọ là gì? Là cái giáo pháp, cái đạo lý của giáo pháp Đức Phật mà ta đã hiểu được. Thì khi chúng ta đã thấu rõ được cái đạo lý, cái đạo lý, những cái ý nghĩa mà Đạo Phật đến, thì cái tâm của mình thì sao? Cái tâm mình bắt đầu xuất hiện cái sự hân hoan à, sang sự hân hoan à. Mà cái sự hân hoan này bắt nguồn từ đâu? Bắt nguồn từ cái chuyện chúng ta hiểu được pháp và chúng ta thấy được cái giá trị của pháp, mà trong kinh nó gọi là vị ngọt của pháp. Khi chúng ta đã có một cái tâm hân hoan, cái tâm hoan ngoan đấu pháp rồi gì, thì từ cái tâm đó bắt đầu cái hỷ bắt đầu xuất hiện, cái niềm vui bắt đầu gì, cái đời sống của ta cái niềm vui xuất hiện. Và khi cái niềm vui xuất hiện gì, cái thân thể của mình nó rất là an nhàn tự tại, nó không còn những cái phiền não từ thân nữa, kinh an, cho nên là thân kinh an. Và khi chúng ta cái thân của chúng ta đã kinh an một nhẹ nhàng rồi thì cái cảm giác lạc thọ, tức là mình sống đời sống nó cảm thấy nó vui vẻ lắm. Thì với một cái tâm đầy dẫy, đầy một cái cảm giác lạc thọ đó gì, thì cái thiền định bắt đầu phát sinh, cái thiền định bắt đầu nó hình thành. Như vậy thì gì thì khi mà có thiền định thì có gì, có định thì có tuệ, có tuệ thì có giải thoát. Cho nên quý vị thấy một cái lộ trình, cái bài kinh rất đơn giản mà khi chúng ta hiểu nó thì rõ là một cái lộ trình tu tập. Chúng ta tu là tu như thế. Rồi vì ấy từ nghĩ ta thành tựu lòng tin tuyệt đối với tăng và chứng được nghĩa tín tọa, chứng được pháp tín tọa, tâm được bắt nguồn tâm được khôn ngoan bắt nguồn từ pháp. Cái đoạn này nó dốc đầu trên, tức mà nói cái chuyện là và tăng, pháp và tăng là cũng vậy. Bây giờ nói đến một cái đoạn thứ tư. Này các tỳ kheo, vị tỳ kheo nào có giới như vậy, pháp như vậy, ở đây thì giới là sao, giới như vậy, pháp như vậy, có một cái nguyên tắc sống như vậy, có một cái đạo lý sống như vậy, có một cái pháp như vậy, có một cái trí tuệ sự hiểu biết như vậy, vị tỳ kheo ấy nếu có ăn đồ ăn khất thực là những vật mà người ta vứt đi, cái vị tỳ kheo ấy cũng không vì vậy trở thành một sự chướng ngại sân hận. Hiểu không? Đi ra người ta cúng dường, thấy người ta cúng dường những cái đồ ăn thối, đồ ăn hư, cúng dường cho mình cũng hoan nghi nhận. Không vì cái chuyện thối hư đó mà nó sinh một cái tâm phiền não khổ đau. Dĩ nhiên người ta cúng gì? Tại cúng cái đồ ăn ngon thì mình ăn ngon, mà cúng ăn dở thì ăn dở thôi. Không có chuyện vì cái chuyện đó mà mình sợ. Chúng ta thông thường chúng ta là gì? Đố kỵ ganh tị bằng mọi cách, để cho nên rồi mình nó xuất hiện cái sự sân hận làm phiền não chính mình. Này các thầy kheo, như một tấm vải cấu ế nhiễm bụi, nếu đem cái tấm vải bỏ trong nước sạch thì cái vải ấy sẽ được thanh tịnh sạch sẽ. Ý muốn nói gì? Cái tâm chúng ta khi chúng ta không còn tham, không còn sân hận và ngu si nữa, thì bỏ ở đâu với bất cứ một hoàn cảnh nào thì chúng ta cũng được an vui hạnh phúc cả. Không vì vì cái hoàn cảnh mà gì mà khổ đó chúng ta buồn, hành cảnh mà giàu sang đó chúng ta vui, không bị như thế. Cũng vậy này các tỳ kheo, giới như vậy, pháp như vậy, tuệ như vậy, nếu có đồ ăn khất thực là những vật thực vất đi, cũng không vì vậy trở thành chướng ngại cho vị ấy. Vị an trú biến mạng một phương với tâm có hữu với từ. Khi mà chúng ta đầy đủ những cái tâm mà không còn có ấy này nữa thì bắt đầu gì? Tức là cái tâm của một vị xuất gia bây giờ, một vị tỳ kheo giờ không còn tham lam, không còn gì sân hận và không còn si mê nữa thì bắt đầu cái tâm ấy nó xuất hiện ra bốn cái trạng thái là từ bi hỷ và xả. Cái từ bi hỷ xả này nó không chỉ có tôi từ bi hỷ xả với đứa con của tôi, với chồng của tôi, với vợ của tôi, với đệ tử của tôi, với thân bằng huyết thuộc của tôi, mà bởi tất cả thế gian này bất cứ ai thì cái vị ấy cũng cảm thấy thương xót, cũng cái từ bi hỷ xả cả. Và thấy chúng ta thấy rằng là gì? Ở đây chúng ta cần chú ý cái tâm từ, tâm bi, tâm mỹ, tâm xả này xuất hiện là sau được xây dựng trên nền tảng của gì? Của sự đoạn trừ tham, sân và si. Chứ không phải là cái là chúng ta tham, sân và si vẫn còn, mà chúng ta lại nói chúng ta đem cái lòng từ đối với chúng sanh, làm bi, làm hỷ, đồng xả chúng sanh. Đó là một cái gì? Đó là một sự giả mạo, ngụy tạo để che mắt thế gian và đẹp để gì? Để tăng cường, để làm bồi đắp thêm cái lòng tham, lòng sân, lòng si của mình mà thôi. Để lường gạt người khác, để chứng tỏ rằng ta là cái người có lòng từ, có người lòng bi, lòng hỷ và lòng xả. Phải không? Chúng ta muốn phô diễn cái điều này là chúng ta muốn nói một điều đó. Nhưng mà chúng ta, cái lòng chúng ta quá nhiều cái lòng tham. Chúng ta tham tiền đã rồi, bây giờ chúng muốn tham danh. Chúng ta tham danh nên chúng ta phải bằng mọi cách để đi thể hiện cho người khác để hiểu mình đồng sách. Danh đã có rồi cho nên bây giờ thiếu cái gì? Cái học vị, cho nên cũng bằng mọi cách để tìm để có một học vị. Đó là lòng tham cả. Mà đã lòng tham thì chắc chắn rằng không thể, nó là từ cái trí tuệ mà nó dẫn đến lòng tham. Mà chắc chắn đó là gì? Cái nguồn gốc đó là sự ngu muội. Rõ, rất là rõ. Cái đạo lý đó chúng ta không thể từ chối được. Cho nên là gì? Một cái người mà cái lòng bản chất của nó là lòng tham, lòng sân, lòng si, thì tất cả việc làm của họ là đều là gì? Là đều được phục vụ cho cái lòng tham sân si này cả. Cho chúng ta cần phải hiểu rõ. Trên cái bốn vô lượng tâm này, chúng ta cần chú ý là gì? Khi một vị tỷ kheo, một vị này người nào đó đã đoạn trừ, đã chấm dứt cái lòng tham, lòng sân si, thì tự nhiên nó hình thành cái tứ vô lượng tâm, tức là từ bi hỷ xả, để thực hiện cái từ bi hỷ xả đối với mình, đối với cuộc đời này. Không phân biệt đó là ai. Vì ấy biết có hai, có cái hạ liệt, có cái cao thượng, có sự giải thoát nhờ vượt qua các tượng. Cái câu này rất đơn giản, nhưng mà chúng ta nếu chúng ta chú ý không đọc kỹ thì chúng ta không hiểu. Có cái hạ liệt, có cái cao thượng. Ở đời này, ở đây có cái hạ liệt, cái được nói rằng là xác định ở đời này có những cái làm cho ta vui và có những cái làm cho ta buồn. Ở này, nhưng mà có sự giải thoát nhờ. Nhưng mà nếu như một cái người nào mà vượt qua cái sự gì, sự vui buồn đó, thì sẽ có được sự giải thoát. Giải thoát là không phải là chúng ta chuông ở trong núi sâu, hoặc là từ bỏ cái cảnh giới này, cuộc đời này, vào cái cảnh giới cực lạc thì mới có một sự giải thoát. Mà ở ngay trong cuộc đời này, mọi người đều tham mà chúng ta không tham. Sắc dục vẫn đầy đủ tràn đầy đó, nhưng mà chúng ta không bị sắc dục say là vướng bận, thì người đó được giải thoát. Giải thoát là thoát khỏi những cái khổ đau của trần thế, không còn bị vướng bận nữa là được gọi là giải thoát. Đó này. Cho nên là gì? Cho nên chúng ta đừng bao giờ có một suy nghĩ là làm thế nào để chúng ta cuộc đời này không còn có cái hạ liệt và cái răng, không còn có cái phải và cái quấy nữa, không còn có cái chuyện là phân biệt nữa. Không có. Cuộc đời này thì cái cây vẫn là cái cây, cây xấu vẫn là cây xấu, và cái tốt là cái tốt. Cái đó là cái bản chất cuộc đời. Cuộc đời này có những người có tham là chuyện của cuộc đời, nhưng mà tôi thấm đó làm thế nào mà chúng ta không tham là cái chuyện một người tu. Một người theo đạo Phật là như thế. Do vì ấy biết như vậy, thấy như vậy, tâm được giải thoát khỏi dục lậu, tâm được thoát khỏi hữu lậu, tâm được giải thoát vô minh lậu. Dục lậu là những cái phiền não bắt nguồn từ sự tham dục, dục vọng mà có. Cái hữu lậu là tất cả những cái phiền não khổ đau do sự hữu mà có, do cái có mà có. Ta có vợ, có con, có gia đình, có quyến thuộc, có tài sản, có cái này cái kia. Và từ cái có đó, cho nên bám giữ gìn, bảo vệ nó, cho nên nó khổ. Cho nên là các, thoát khỏi các hữu lậu và thoát khỏi cái vô minh lậu. Là cái gì? Là tất cả những cái gì, cái ưu phiền, cái khổ đau, nó bắt nguồn từ sự ngu dốt của con người chúng ta. Đối với tự thân đã giải thoát, hiểu rõ rằng ta đã giải thoát. Cái định nghĩa là đáng là gì? Ta đã giải thoát, sanh đã thọ, Phạm Ảnh Đa Thành, sanh Phạm Ảnh Đa Thành, những việc nên làm đã làm, không còn trở lui trạng thái này nữa. Cái đó là cái định nghĩa đó. Ta đã giải thoát, mình giải thoát, mình biết mình giải thoát. Sanh đã tạo, có nghĩa là cái sanh đã tạo này, sanh là gì? Những cái mà sinh ra những cái phiền não khổ đau, những cái gì mà nó là cái để hình thành những khổ đau, thì cái đó không còn đâu. Phạm Ảnh Đa Thành là những cái gì mà chúng ta cần phải tu tập thì ta đã tập. Những việc nên làm đã làm là những gì là gì? Cần phải tu tập thì chúng ta đã tu tập. Không còn trở lui trạng thái nào nữa, tức là ta đã bước sang một cảnh giới giải thoát, và cảnh giới này không bao giờ trở lui là cảnh giới của ngu muội nữa. Này các tỷ kheo ấy được gọi là tỷ kheo đã được tắm rửa với sự tắm rửa từ nội tâm. Tắm rửa với sự tắm rửa nội tâm. Thì khi mà Đức Phật nghe nói như vậy, cái này tắm rửa là tức là làm gì? Thì các cái cấu bẩn sẽ được trừ diệt. Mà cái con người ta nó có hai loại cấu bẩn. Một cái loại cấu bẩn về thân thì chúng ta phải dùng cái nước sạch để tắm nó. Còn cái cấu bẩn về tâm thì chúng ta lấy cái gì để tắm nó? Lấy nước sạch được không? Lấy nước thánh được không? Lấy nước gì? Heineken này. Lấy nước Heineken để tắm nó. Thì có một cái gì? Cái nước của nó là cái nước không tham, nước không sân và nước không si. Cái nước đó là tịnh thủy. Cái tịnh thủy đó gì? Sẽ tắm rửa cái tâm có câu ấy, cho những người có cái tâm có câu ấy. Thì khi mà Đức Phật nói như vậy thì có một vị Bà La Môn tên là Sundarika Paravaya. Nghe Thế Tôn nói như vậy thì bắt đầu ông nói: "Nếu thưa Tôn giả Gotama, ngài có bao giờ đi đến cái dòng sông Bahuka chưa?" Thì Đức Phật hỏi chứ: "Ủa, cái dòng sông nó có một cái chức năng gì? Có cái gì hay không?" Thì ông ta nói rằng là: "Thưa Tôn giả Gotama, Bahuka được nhiều người xem đó là một dòng sông, khi chúng ta tắm đó thì nó có khả năng mang lại sự giải thoát." Được nhiều người xem đó là gì? Là một cái nước, khi chúng ta tắm đó thì được nhiều công đức. Cho nên là rất nhiều người, ai ai cũng đến dòng sông đó, đi tắm dòng sông để được sự phúc đức, để được sự an lạc, để được sự bình an như thế. Vì có đi qua Ấn Độ chưa? Sông Hằng được nói như vậy, trên ai cũng đi qua an tâm. Nên cái thậm chí cái thây ma nó chết xong, bắt đầu nó thiêu bờ sông, nó đổ sông. Thì Thế Tôn mới nói thì thế này. Nói một bài kệ: cho dù sông Bahuka hay là sông trong, có nhiều ở độ đó có nhiều dòng sông, mà dòng sông nào có nói là, ta gọi cái dòng sông đó chỉ là sông Hằng, ta gọi là thánh thủy, cái nước thánh. Mà ai đã tắm được cái dòng sông đó thì tội lỗi điều hết. Cho nên Đức Phật nói nè, cái dòng sông đó tên thế này: cho dù là sông Bahuka hay sông Adika Kaka Gia, hay là dòng sông Gaya sông Hằng, sông Sundarika, sông Sarasati, hay là Bavayana, hay là cả sông Bahumati, kẻ ngu dầu cho thường tắm, ác nghiệp không rửa sạch, kẻ ngu dù cho mỗi ngày ra đó tắm thì ác nghiệp không được rửa sạch. Sông Sundarika có thể làm được gì? Không thể rửa nghiệp đen, tức là không thể, cái nước đó, cái nước sông đó không thể rửa được nghiệp đen, tức là ác nghiệp của mình, của kẻ gây ác tội. Cái người tắm cái dòng sông là sông Hằng, sao sông gì đó, thì không thể rửa được cái ác nghiệp cho mình đã tạo. Đối với kẻ sống thanh tịnh, tức là sống không có tham, không có sân, có si, thì ngày nào cũng là ngày tốt. Với kẻ sống thanh tịnh, ngày nào cũng là ngày lành. Các tịnh nghiệp thanh tịnh luôn thành tựu thiện hạnh. Này vị Bà La Môn, chỉ nên tắm ở đây. Đức Phật khuyên này, đừng có tắm trong nào cả. Ông hãy trở về, ông hãy gọi rửa, ông hãy tắm rửa cái tâm như uế của ông, cái tâm đầy dẫy tham lam, sân hận và ngu si của ông, thì ông sẽ gì? Cái ác nghiệp của nó sẽ rửa sạch thôi. Này Bà La Môn, chỉ nên tắm ở đây, khiến mọi loài chúng sanh được sống trong an ổn. Nếu không nói dối trá, nếu không hại chúng sinh, không lấy của không cho, cả lòng tín không tham, tắm gia gia làm gì? Tức là tắm cái sông Hàn làm gì? Chỉ là một, đó chỉ là một dòng sông như bao nhiêu dòng sông khác. Khi được nói như vậy thì Bà La Môn Sundarika bạch Thế Tôn: thật vi diệu thay tôn giả Gotama, thật vi diệu thay, như người dựng đứng lại những gì đã quăng ngã xuống, những giống như là ngài đã dựng lại tất cả những cái gì đã quăng ngã xuống. Quăng ngã xuống là coi như chết luôn, nhưng mà ngài là như người, là người dựng đứng lại, giống như một cơn bão nó đi qua rồi, nó quét sạch tất cả cây cối ngã rạp xuống trong góc ách. Thì được một cái người nông phu dựng lại. Thì đây là gì? Được cái câu chuyện này được ví này. Khi mà nghe được cái bài pháp này thì cái vị, thì cái vị bao ra đó mới nói rằng này: Thế Tôn là cái vị cũng giống như là cái người đã dựng lại những gì đã bị quá ngã xuống, phơ bày ra những gì đã bị che kín. Tức là ý muốn nói rằng tất cả những cái đạo lý này là bị những cái, những thành vật tôn giáo đạo sư của Ấn Độ đã làm kín mất, đã phủ dày những cái bóng tối vô minh, không thấy được. Là cái vị chỉ đường cho kẻ lạc hướng, cái người lạc hướng còn đường nữa, không biết con đường trở về là con đường nào, thì Thế Tôn là giống như là một con người lại chỉ lại con đường đó để chúng ta trở về nhà. Đem đèn sáng vào bóng tối, đang sống trong bóng tối u minh minh, không biết đi về đâu, đụng đầu đụng đuôi. Thì lúc bây giờ Thế Tôn nói bài pháp này cũng giống như là đem cái đèn sáng vào bóng tối, để những ai cắm mắt có thể thấy, thấy rõ được cái gì là cái nguy hiểm, cái gì là cái hạnh phúc. Cũng vậy, chánh pháp đã được tôn giả Gotama dùng nhiều phương tiện trình bày. Thì cái điều mà con nói đó là, đó là cái giáo pháp như này. Nay con xin quy làm đệ tử cái Thế Tôn và theo con này. Thì cái tôn, cái vị Bà La Môn này, sau khi mà quy Thế Tôn thì thực hành theo những lời dạy Thế Tôn, và cuối cùng rồi đã chứng quả đạt. Thì đây là nội dung toàn bộ cái bài kinh này đã được Đức Phật trình bày. Quý vị có cái phần của trình bày của thầy đã xong. Quý vị sau khi nghe cái bài kinh này, quý vị có cần thắc mắc, có cần muốn hỏi gì không? Một cái bài kinh nó rất đơn giản nhưng mà ý nghĩa nó rất là hay. Một cái trắc kìa. Đầu tiên là Đức Phật nêu ra một vấn đề là gì? Vấn đề chúng ta có một cái điều là chúng ta hay gì? Hay tin cái mê tín chuyện này, mê tín chuyện kia, và cho rằng cái đó có thể gọi rửa những cái ác nghiệp của mình. Nhưng mà cái ác nghiệp của mình là cho cái khổ đau của mình, là do mình tạo, tâm của mình tạo, tâm mình tham, sân và si, cho nên tạo tất cả những cái khổ đau đó. Như vậy cái khổ đau có đó là cái kết quả, mà cái nhân của nó là do chúng ta ngu si, do chúng ta tham, sân và tạo thành. Thế thì chúng ta lại lại đi tắm dòng sông này, đi tắm dòng sông khác, hoặc là dùng đến cái nhờ thầy tụng kinh để cho rửa cái nghiệp của mình. Mình tham lam, tham mô, bóc lột của người khác, ăn cho đầy, chất đầy nhà đầy cửa, rồi bắt đầu là nhờ thầy này thầy kia, ngay cả Tây Tạng, Đức Đạt Lai gì đó, vua gì đó, đến để cúng làm đàng tràng để giải oan bạc độ, ăn được không? Cầu số 8 vẫn chờ anh. Khi anh đã tham thì chắc chắn rằng gì? Cầu số 8 sẽ chờ anh. Cõi ác đang chờ vỡ tâm những người đầy lòng tham sân si. Cõi ác là gì? Là cái nhà đạo. Phải không? Nếu chúng ta sống trong một cái thế giới này mà chúng ta không tham mô, không bóc lột, không làm những chuyện ác, thì cầu số 8 có cái nhà đá đang chờ không? Cõi thiện đang chờ đợi một người đó. Với tiếng là cái nào? Khi mà mình không, mình làm quan, mình không tham mô, mình giữ một cái chức vụ, mình không làm chuyện bậy bạ, mình không đưa một quan điểm không đúng, thực hiện chiếm đoạt vị trí này nơi kia, thì chắc chắn rằng là gì? Người ta sẽ ca ngợi nói cái ông này, ông này làm quan rất là tốt, cái ông này làm hòa thượng rất là xứng đáng, làm lãnh đạo giáo hội rất là xứng đáng. Còn nếu ta làm ngược lại thì gì? Người ta sẽ chơi xúc động, người ta sẽ chơi xúc động. Cho nên khi chúng ta để làm quan, làm những người lãnh đạo, thì chúng ta phải xứng đáng là những người lãnh đạo. Còn nếu chúng ta không làm được rõ thì chắc chắn vậy, cõi bất thiện đang chờ đợi các ông đó. Đây là một cái nội dung ý nghĩa của một bài kinh, mặc dù trong bài kinh này thì nó nói rất nhiều điều, nhưng mà tập trung vào những cái chủ đề chính, và như là thầy đã trình bày.